Nga Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là cái bài thứ 16 ở trong cái phương pháp con đường chuyển hóa. Và bài hôm nay sẽ là kết thúc cái khóa trình về cái đề tài con đường chuyển hóa của chúng ta đã học tập trong những tháng qua. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến với quý vị một số những cái hạt giống ở trong tâm thức của chúng ta. Đó là những hạt giống tốt, nó có cái khả năng trị liệu những cái hạt giống xấu, đó là những cái tâm lý không được mấy hoàn hảo mà chúng ta đã biết. Đó là những yếu tố về tham, về sân, si, mạn và nghi. Tham, sân, si, mạn, nghi là những cái yếu tố tâm lý xấu hay là những cái hạt giống xấu. Bên cạnh đó chúng ta cũng có rất nhiều cái hạt giống tốt. Và nếu chúng ta làm cái hạt giống tốt đó nó phát triển, nó mạnh ra, thì những hạt giống tâm lý lý xấu kia nó sẽ tan biến và con người chúng ta hoàn toàn có hạnh phúc, có an lạc. Trước khi đến đây chúng tôi có hướng dẫn thầy Bổn Đạt trụ trì chùa Từ Ân ở bên Canada qua thăm và ghé trên thầy Pháp Duyên. Thì cái quan sát đầu tiên của chúng tôi là ở nơi cái bàn linh đó, có một cô thiếu nữ người Việt Nam rất là trẻ đẹp, mới khoảng 21 tuổi. Cô là người học rất là giỏi, điểm trên 4 chấm. Cô được ghi danh để học cao học, nhưng mà không may khi đi ghi danh và lúc trở về bị tai nạn xe và cô chết ngay ở trên xe. Và bây giờ cái hình thờ ở trên tỉnh xá Pháp Duyên. Khi nhìn vào cái hình ảnh một thiếu nữ Việt Nam rạng rỡ đẹp và có một cái quá trình học vấn rất là xuất sắc, cô có rất nhiều mong ước về cái tương lai của mình. Đó là hoàn tất được cái việc học đại học xong rồi sẽ cao học, và còn ước mộng học một cái chương trình tiến sĩ. Và con người học giỏi như vậy đối với việc học không có gì khó khăn, thành ra cái mộng ước, cái tương lai sáng sủa của mình cũng nằm ở nơi cái khả năng sẵn có của mình. Nhưng ai có ngờ rằng một con người trẻ tuổi như vậy, có tài hoa như vậy, lại nhắm mắt và tắt thở. Bây giờ đã đối diện với những người thân và bằng cái hình hài bất động, và để lại một cái sự u buồn cho những người còn lại. Thì khi mà quán chiếu một cái hình ảnh như vậy đó, thì chúng ta phải liên tưởng lên đến liên tưởng đến cái sự tu học hàng ngày của chúng ta hết sức là quan trọng và hết sức là cần thiết. Bởi vì khi mà chúng ta có cơ hội gieo cái hạt giống tươi mát, hạt giống giác ngộ, hạt giống yêu thương tròn đầy, thì cái việc sống hay chết không còn là quan trọng nữa. Cái lý do cái hạt giống tốt đó nó sẽ lưu chuyển ở trong hiện đời này cũng như đời sau, ở trong khi còn cũng như khi mất. Nhưng mà trong khi chúng ta sống mà không có làm hiện lộ, không có vun bồi những cái hạt giống tốt, mà chúng ta đã bận rộn bỏ những cái hạt giống cũng tốt nhưng mà không tốt lắm, cái hạt giống đó có thể nó gây những cái nhức nhối và đau khổ nhiều hơn là sự an lạc và giải thoát. Cho nên chúng ta nói những hạt giống đó không có tốt lắm, thì chắc chắn trong khi lưu chuyển ấy, chúng ta cũng phải tìm về những cái gốc rễ mà liên hệ đến những cái hạt giống gọi là nghiệp chủng do tạo ra. Thế thì cái sự quan trọng của chúng ta, cái sự cần thiết từng giây phút hàng ngày của chúng ta là đời sống chúng ta cứ sinh hoạt bình thường, nhưng mà phải luôn luôn trau dồi cái hạt giống ở trong tâm thức của chúng ta mỗi ngày, mỗi lớn dậy thêm lên, để khi sống cũng có an lạc, mà khi không may vô thường đến á, cũng sẽ có an lạc ở trong cái thân sau, trong đời sau. Thế thì cái việc mà dần dà để mà nuôi hạt giống an lạc đó, nó không có chắc chắn lắm. Cho nên ngày nào cứ nuôi dưỡng hạt giống đó và bỏ vào những cái ý thức để trau dồi hạt giống đó càng sớm càng tốt, không có chần chờ. Như cô thiếu nữ kia, cô còn bận rộn việc học thì điều đó tốt, không có gì xấu hết đó. Nhưng mà nếu mà không có hạt giống giải thoát an lạc đó, thì sau khi khô mất gây những cái niềm đau thương cho người còn. Nhưng mà khi cái thần thức mà nó bị khổ đau, không có thỏa mãn được những nguyện ước của mình đó, thì cũng rất là khó tìm về cái cảnh giới tốt lành siêu việt. Cái hạt giống tốt đó, là chúng ta dễ nhớ lắm. Ví dụ như mình có cái tâm tham đó, thì hạt giống tốt đó gọi là vô tham, hay là thiểu tham, tham ít lại. Vô tham là hạt giống tốt đó, mà thiểu tham đó thì tự nhiên cái tham của mình nó ít lại. Tham ít lại là hạt giống là tốt rồi. Cái người mà sân á, thì cái hạt giống tốt của nó gọi là vô sân, không có sân hận. Nhưng mà mình chưa có rốt ráo được thì thiểu sân, cứ sân nhưng mà sân ít lại. Cái người mà si mê á, thì hạt giống tốt gọi là vô si, si mê ít lại. Chẳng hạn như mình ngủ 6 tiếng dậy trước nửa tiếng để ngồi thiền lễ Phật. Cái người ngã mạn á thì mình gọi là vô ngã mạn, là không có cái tâm ngã mạn, và vô nghi, không có nghi. Như vậy á, ở bên cái cảnh tham á, thì có vô sam tham, bên cái cảnh sân á, có vô sân, bên cái cảnh si á, có vô si, bên cái cảnh mạn á, thì có vô mạn, và bên cái cảnh nghi thì có vô nghi. Vô có nghĩa là nó không có dính mắc, không có bị cái động lực của tham sân si mạn nghi nên lôi kéo sai sự. Mà muốn vô như vậy đó thì mình phải biết rằng ở trong con người mình nó có cái khả năng để làm cho vô hiệu hóa cái tham, cái sân và cái si, cái mạn và cái nghi. Vô hiệu hóa là cái khả năng nó đưa mình đến cái khổ, cái khả năng mà làm cho mình phiền não nó không còn đầy đủ khả năng đó nữa thì gọi là vô hiệu hóa nó. Thì mình phải phát triển những cái yếu tố sẵn có ở trong con người của mình, đó là chúng ta đã nghe gọi là từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, bốn cái hàm dưỡng rất là lớn ấy. Từ là lòng thương, bi là sự cứu giúp, hỷ là vui vẻ, xả là không có cố chấp, không có dính mắc. Mà nếu phát triển được bốn cái hạt giống đó rồi á, thì không những những cái yếu tố tham sân si mạn nghi, mà cho đến những cái yếu tố gọi là lời đồn sử, những cái yếu tố phiền não nhẹ hơn hoặc là nhiều cái tên tuổi hơn, nó cũng tiêu hủy hết, nó không có còn. Do vậy cái phương pháp quan trọng của chúng ta ở nơi cái bài này là làm sao để phát triển bốn cái hạt giống lớn gọi là từ bi và hỷ xả, để nó hóa giải và để nó vô hiệu hóa những cái yếu tố tham sân si mạn nghi, cho đến ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Mấy cái kia mình không có phân tích, nhưng mà mấy cái yếu tố tâm lý phiền não đó, thì khi mà phát triển được rồi á, thì mình sẽ có một cái cái kết quả rất là lớn. Đó là cuộc đời nó rất là đẹp, con người chúng ta rất là đẹp, và khi sống cũng rất là đẹp, mà khi chết cũng rất là đẹp. Thành ra cái sống cái chết không có cái biên cương đối đãi, cái khổ đau và hạnh phúc cũng không còn có biên cương để so sánh nữa. Vì vậy cho nên cái kết quả là vẻ đẹp luân lưu sáng tuyệt vời, đó là cái quả giác ngộ đó. Nẻo về quang ràng chiếu muôn nơi, dũng lành hoa nở hương tung ngát, đẹp cả nhân gian đẹp vạn đời. Vạn đời gọi là bất sinh diệt. Đẹp cả nhân gian có nghĩa là mình ở dưới cõi trần này, nhưng mà nhìn cái gì thấy cũng dễ thương hết, nhìn cái gì thấy cũng đẹp hết, không có khổ đau và không có những cái xấu xa do cái nhìn, do cái ảnh hưởng mà mình đừng còn bị dính mắc. Bây giờ cái phương pháp của con đường chuyển hóa đó là chúng ta thấy được những cái nỗi khổ, thấy được những cái dính mắc, thấy được những cái yếu tố tâm lý nó sát hạt, nó làm cho mình không có yên giấc ở trong ngày cũng như trong đêm. Thì bây giờ cái phương pháp để làm sao mà những cái hạt giống từ bi hỷ xả nó lớn dày á, thì chúng ta phải có cái phương pháp để nuôi dưỡng. Và điều chúng ta phải biết chắc chắn 100% là người nào cũng đang có đầy đủ cái hạt giống đó. Phải tin tưởng một cách mạnh liệt và tin tưởng một cách rất là kiên cố mình đang có những cái hạt giống rất là trân quý. Hạt giống đó tương đương với những cái hạt giống của Phật, của các vị Bồ Tát, của các vị tổ sư. Cái hạt giống đó nó không có khác biệt, nó không có cao thấp, nó không có lớn nhỏ, nó có một khả năng chuyển hóa được cái sinh tử phiền não, nó có khả năng chuyển hóa được những cái khổ đau quá khứ và hiện tại, và nó có khả năng chuyển hóa được những cái khổ đau cả trong tương lai. Bây giờ cái phương pháp tu học của chúng ta hàng ngày đó, trong khi ngồi thiền, trong khi tụng kinh, trong khi đi thiền hành, và ngay luôn cả trong khi không có tụng kinh, không có đi thiền hành, không có niệm Phật, ngay trong những lúc đó chúng ta đều nuôi dưỡng cái tâm từ bằng gọi là chính niệm. Nghĩa là khi tụng kinh chúng ta cũng có chính niệm, khi đi thiền hành chúng ta cũng có chính niệm, khi niệm Phật chúng ta cũng có chính niệm, khi lễ sám chúng ta cũng có chính niệm. Nói một cách khác là khi chúng ta làm cái việc có tính cách như Phật sự, như Phật sự là làm cái việc như Phật làm, mình có chánh niệm. Nhưng mà khi chúng ta làm cái việc như không Phật sự, có nghĩa là không như Phật làm, chúng ta không có chánh niệm. Không như Phật làm là chúng ta làm mà mình thấy cái việc làm đó không có liên hệ nhiều với chính pháp, với con đường tu học. Nhưng mà không phải. Thật sự chính pháp là gì, con đường tu học là gì, Phật sự là gì, là bất cứ cái việc làm nào mà có chính niệm đều đó là Phật sự. Có nghĩa là cái công việc để thành Phật, cái công việc để hóa giải những cái khổ đau, và công việc để đưa đến cái niềm vui rốt ráo, cái đó đều được gọi là Phật sự. Như vậy trong khi ăn uống mà có chính niệm cũng gọi là Phật sự, trong khi nói chuyện mà có chính niệm thì cũng gọi là Phật sự, trong khi đi làm việc ở trong công sở có chính niệm thì cũng gọi là Phật sự, trong khi lái xe có chính niệm cũng gọi là Phật sự. Phật sự là gì? Cái công việc làm mà nó không đưa mình đến chỗ khổ đau và gây những cái tai hại cho mình, cho người, công việc đó được gọi là công việc Phật sự. Hay nói một cách khác là bất cứ cái công việc gì ở trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng nên thiết lập chính niệm để nuôi cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. cứ một việc gì chúng ta cũng phải nuôi dưỡng ba cái yếu tố trong ba thời, thì cái đó được gọi là chánh niệm, hay là được gọi là hướng thượng, hay được gọi là Phật sự. Chúng tôi xin đưa ra những cái ví dụ rất là đơn giản để cho quý vị dễ hiểu và dễ tu học. Ví dụ hôm nay mình đến đây để nghe cái giáo lý nó liên hệ đến cái phương pháp chuyển hóa khổ đau, thì trước khi khởi sự đi đến đây á, mình cũng vui và lấy làm sự thoải mái. Trong khi đang ở trong khung cảnh này, mình cũng thấy vui và cõi lòng thấy thoải mái. Và sau khi mình nghe pháp xong, mình đi về cũng thấy vui và thoải mái. Thì chính đó là Phật sự, hay chính đó là chúng ta đang nuôi dưỡng được chính niệm. Trước khi đi nghe pháp, biết rất rõ ràng rằng mình sẽ đi nghe pháp, mình lấy làm vui và thoải mái tâm hồn. Trong khi mình đương nghe pháp, mình lấy làm vui và thoải mái tâm hồn. Sau khi nghe pháp, mình lấy làm vui và thoải mái tâm hồn. Thì cái đó được gọi là chánh niệm, hay là được gọi là đương nuôi dưỡng cái tâm rất là dễ thương, rất là hiền lành ở trong giây phút quá khứ, trong giây phút hiện tại, và ngay cả trong giây phút tương lai. Thì cái đó gọi là chánh niệm. Nhờ chánh niệm cho nên mình không có bị thất, gọi là thất niệm. Nếu mà trước khi đi nghe pháp á, mình lấy làm cũng có vui, có nghĩa là tội nghiệp thầy từ từ ở trên tu viện Kim Sơn xuống đây xa xuôi, sau khi dạy xong còn lái xe leo lên núi cả tiếng đồng hồ, mình không đi thấy thương thầy, tội nghiệp, ráng đi để cho thầy phải buồn. Nếu mà nuôi dưỡng cái tâm đó là khởi dậy đó, thì cái đó không phải là chính niệm. Thương hại thầy mà đi thôi, cảm tình thầy mà đi thôi, cho thật sự nghe giảng không nghe cũng giống nhau vậy thôi, thì cái đó không gọi là thật sự, không gọi là chính niệm. Trong khi nghe nói sao thầy nói lui nát tới cũng giống nhau, thấy có gì khác, thôi thầy hát đi ngồi mà cứ nghĩ như vậy và cái tâm nó chi phối như vậy thì không phải là chính niệm và cũng không phải là Phật sự, không phải là tu. Và sau khi nghe rồi này không may mà ra chỗ chùa Đức Viên nó trơn trượt, nó té một cái, nói không khá, đi nghe pháp hôm nay mà ở nhà mà thì nó khá hơn, rủi ro rồi đổ lỗi cho do đi nghe Phật pháp mà bị trật té rồi trật chân. Thì cái đó hoàn toàn nó không có chánh niệm. Thời gian trước khi đi nghe pháp cũng không có chánh niệm, trong khi nghe pháp cũng không có chánh niệm, và sau khi nghe pháp cũng không có chánh niệm. Thì cái nghe như vậy á, hoàn toàn thêm phiền não mà không có lợi ích. Và từ cái ví dụ nhỏ này chúng ta khám phá ra tất cả mọi cái hành động nào, cái công việc nào đều cũng có ba thời nuôi dưỡng cái tâm. Từ là vui, không có gì hết á, vui vẻ. Chứ từ này không hẳn là đem cái vui cho người ta, mà mình phải vui vẻ với chính mình trước. Trước khi ăn cơm cũng thấy rất là vui vẻ, hoan hỷ. Trong khi ăn cơm cũng vui vẻ và hoan hỷ, và sau khi ăn cơm cũng thấy vui vẻ. Nhưng ngược lại, một em bé nó không có muốn ăn, trước khi ăn cơm mẹ phải đánh la rầy, nó không chịu ăn. Trong khi ăn cơm thì nước mắt nó chảy xuống trên cơm đó, bởi vì mẹ ép ăn cho nó không có thể ăn. Sau khi ăn rồi thì nó đau bụng, nó òa òa ra. Thì cái em bé đó trước khi ăn cũng không có chánh niệm, trong khi ăn cũng không có chánh niệm, và sau khi ăn cũng không có chánh niệm. Cho nên nó ăn á, mà nó bình chứ không phải nó đau. Thì như vậy cái gì mình cũng nuôi dưỡng ba cái thời gian được gọi là tạm phân chia ra, thì mình được gọi là nuôi dưỡng tâm. Từ là vui, vui vẻ. thì cứ như vậy đó, mình sẽ tìm ra vô số những vấn đề để mình nuôi dưỡng tâm vui đó. Trước khi lái xe đi làm, sinh tâm hoan hỷ vui, trong khi lái xe đi làm vui, và trong khi lái xe về nhà vui, thì hôm đó là ba thời lái xe đều vui. Thì bữa lái xe đó là cái ngày lái xe, đó là một ngày lái xe hoàn toàn có tâm thật là thoải mái, tâm thật là an lạc. Từ những cái ứng dụng đó để mình đi vào những cái ứng dụng, những cái khủng hoảng xảy ra ở trong đời sống hàng ngày, những cái bình thường, những cái thông thường thì nuôi dưỡng cái niềm vui nó dễ rồi phải không? Nhưng mà gặp những cái bất trắc, hay gặp những cái vấn đề gọi là conflict, có những cái chống đối, thì mình bắt đầu tu cái phương pháp này rất là vui và rất là kỳ thú. Thầy đã từng dạy cho quý vị đó, trước khi sắp cãi vui, trong khi cãi cũng vui, và sau khi cãi rồi cũng vui. Thấy chưa? Chúng ta ứng dụng cái phương pháp để hóa giải được những cái khổ ở trong cái yếu tố tâm lý đột biến. Nhưng mà làm thế nào để trước khi cãi cũng vui, trong khi cãi cũng vui, sau khi cãi cũng vui? Đó là cái công trình tu tập và học hỏi, chứ không phải tự nhiên mà được. Thành ra thầy ngồi chiêm nghiệm nhiều khi thấy cũng có một chút hạnh phúc. Trước khi đi tu thấy cũng vui lắm, thích lắm. Có nhiều thầy, nhiều chú, nhiều cô bỏ nhà trốn cha mẹ mới đi. Đôi lúc mấy người lớn lớn cũng trốn người yêu đi, đi được nó vui lắm. Trốn được cái nàn thế gian. Và trong khi vô tu thấy cũng vui vô cùng. Và sau khi tu lúc nào khó nói, sau khi tu lắm. Sau khi mà nhắm mắt rồi cũng tiếp tục tu nữa, lên cực lạc cũng tu nữa. Cho nên cái giai đoạn trước khi đi tu cũng vui, trong khi đi tu cũng vui. Và sau khi chứng đạo cũng tiếp tục vui. Thì ba cái thời đó đều vui hết. Thì người tu đó là cái người tu đúng hướng và có an lạc cao và thật sự. Nhưng mà có người trước khi đi tu thấy không có vui, thấy bị một khổ đau nào đó đưa đến tu học, nhưng mà nhờ có tu học cho nên hiểu được đạo, cho nên trong khi tu vui, và sau khi tu thời gian thấy vui nữa, thì người đó cũng khá. Nhưng mà có người trước khi chưa đi tu thấy vui, nhưng mà trong khi vô tu rồi thấy không có vui, thì cái này còn tệ hơn nữa. Và có người còn tệ hơn nữa, trước khi đi tu không vui, trong khi tu không vui, và sau khi ra đời tu không tu nữa cũng không vui gì cả, thì tệ quá tệ. Cái đó danh từ là tệ quá tệ. Trước khi chưa đi tu thấy cũng vui, tưởng vô chùa là vui, vô chùa thấy càng phiền não, và nhảy ra ngoài, nhảy ra thì phiền não càng úp vây xung quanh nữa. Thì cái đó không có chánh niệm, hay là không có tìm được cái sự an lạc trong giây phút của đời sống. Như vậy chúng ta tìm được bất cứ một đóng, một cái vai trò nào, một cái địa vị nào, một cái công việc nào mà chúng ta tạm giả thiết ra làm ba cái thời điểm, và ba thời điểm đó đều được vui vẻ, thì đó là niềm từ. Niềm từ là vui vẻ thôi, chúng ta thành cái chữ từ nó liên hệ đến chữ hoan hỷ. Hoan hỷ địa là cái vị trí tâm hồn được vui vẻ, là người đã chứng được hoan hỷ, không có thấy khổ đau, không có thấy buồn, hoan hỷ với một cái an lạc thanh tịnh, chứ không phải an lạc với những cái ác kiến hay là với những cái ác nghiệp. Hoan hỷ ở trong cái thiện nghiệp, hoan hỷ ở trong cái tư chất sáng suốt và trong sáng, thì cái đó mới gọi là hoan hỷ. Thì bây giờ mình xét ra cái này nó rộng ra. Trước khi làm cha cũng thấy vui, cha mẹ đó, trong khi làm cha cũng thấy vui, và sau khi làm cha cũng thấy vui. Sau khi làm cha là lúc nào chết rồi, nhưng mà trước khi làm cha thấy cũng vui, cha mẹ ép đi lấy vợ lấy chồng. Trong khi làm cha thì cứ vợ chồng thỉnh thoảng cứ cãi nhau, rồi sinh cái tâm ra hờn oán rồi bỏ nhau, và sau khi bỏ nhau rồi tiếp tục đau khổ nữa. Cuộc sống đôi lứa vợ chồng thấy hoàn toàn là một cái chuỗi dài ràng buộc và khổ đau, không có vui.
thành ra cái cuộc sống của cặp vợ chồng như vậy thì gọi là không có niềm từ, không có thành công ở trong cái hạt giống từ. Chữ từ này là vui, chẳng phải như cái bác già kia nói đây định từ có chữ từ cho nên này đi từ từ từ, ai không nói từ từ từ, ai cười cũng từ từ. Không phải từ từ này, nhưng mà nó có cái ý niệm về cái điều đó. Từ từ có nghĩa là phải chín chắn, nhưng mà chữ từ từ này không có nghĩa là chậm chạp á. Chữ từ từ hay là khác, mà chữ từ này là có nghĩa là vui. Từ là cho vui, mà trước khi cho vui mình phải có vui đã. Chẳng có vui lấy chi mà cho, không? Cho nên ta định nghĩa từ là cho vui đi là cũng khổ. Nhưng mà bây giờ mình đặt lại vấn đề có vui không? Có vui mình phải nuôi dưỡng đã, phải vun sới này, phải làm cho nó phát triển cái tâm vui đó có mặt trong tâm hồn mình mới cho vui được. Thành ra khi mà dạy về nụ cười đó, tuy đơn giản nhưng không dễ cười, tâm không cười được. Nên phải nuôi tâm, nuôi vui. Mình nuôi tâm vui á. Là mình đương tập thôi chứ chưa thật sự. Phải tập.
7 giờ đi, 6 giờ đi.
Phải luyện.
7 giờ rưỡi vậy.
Khi mà luyện tập mà nó thành công rồi, nó quen rồi thì không cần nữa. Nhưng mà lúc đó nó có mặt. Như chúng ta luyện tập lái xe, luyện tập nấu ăn, luyện tập may áo, luyện tập đạp xe đạp vân vân, tất cả mọi cái, những cái quen rồi mình làm, nhưng thấy mình không có làm được thì là không chú ý nó lắm mà mình vẫn thấy thoải mái đó. Cho nên những cái câu kể mà thầy nhắc từ khi buổi học bắt đầu là thức dậy thở và cười ấy. Mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở cười, chữ cười đó có nghĩa là nuôi cái niềm từ, nuôi cái hạt giống từ. Vừa thức dậy cái là đừng có nghĩ gì hết, nuôi dưỡng cái nụ cười, có nghĩa là tâm hồn thấy sướng quá, thoải mái quá. Sau một giấc ngủ không có dài lắm, bởi vì hôm qua đi làm về khuya quá, sáng nay cũng phải dậy đi làm nhưng ngủ được giấc ngắn, thấy vui quá. Cái người ngủ được một giấc dài, thức dậy vui quá và cảm ơn cái chức vụ đạo, hay là cảm ơn màn đêm buông xóa cho nên chúng ta có một cái thời gian để nghỉ ngơi. Cảm ơn đất trời, cảm ơn vạn vật và cảm ơn sự có mặt của những cái tương quan cái hạnh phúc ngay ở trong giây phút vừa thức dậy. Mình nuôi dưỡng cái niềm tư, có nghĩa nuôi dưỡng cái hạnh phúc như vậy, có nghĩa là chúng ta đang niệm Phật. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là nuôi dưỡng cái tâm từ ái, nuôi dưỡng cái tâm vui vẻ, nuôi dưỡng cái tâm hoan hỷ. Thì chúng ta thấy hạnh phúc và mỉm cười như vậy, có nghĩa là chúng ta đang nhớ Phật, chúng ta đang niệm Phật. Chứ niệm Phật cũng đơn giản. Nhưng mà người nào để cho nhấn mạnh cái thói quen này và nhấn mạnh cái tập quán đẹp này ấy, thì vừa ngủ dậy nằm ngoài vậy đó. Khỏe quá, nói trong tâm chứ đừng có nói ra lầm bầm mà cái người trong gia đình tưởng mình bị bệnh. Thành ra thức dậy thở cười, mỗi giây thở và cười là những giây phút sau đó tiếp tục đi nhà cầu, nhà tắm hay là chế cà phê cũng vẫn nuôi dưỡng cái nụ cười. Mỗi phút thở và cười thì lúc đó ta sẽ có nụ cười vui. Và sáng đó nếu mình nhìn ba, nhìn mẹ, nhìn con, nhìn cả thấy cũng có mặt héo xào và lo âu. Cái bệnh gọi là nhiễm độc, gọi là vi trùng mạnh hơn những cái loài vi trùng ung thư, chúng ta đã truyền nhiễm cho nhau hàng ngày mà mình không có để ý. Bởi vì cái lo âu của mình rất là nhiều, cái lo âu của chồng, của vợ, con cái cũng rất là nhiều, cho nên sáng nhìn nhau không ai cười hết. Người nào cũng đương lo âu cái vấn đề riêng tư của mình. Người thì lo âu về tình cảm, người thì lo âu về chính trị, người thì lo âu về công ăn việc làm, người thì lo âu tiền nó không có nhiều khách, vân vân. Và khi nhìn nhau cũng cười nổi. Sao mặt ba buồn vậy? Thế vui sao được? Cái tiền ăn của ba bây giờ có khách nè. Con nghĩ sao ba vui? Chúng ta đứng tiền một cái loài độc vi trùng rất là nguy hiểm qua cho con, cho vợ không hay không biết. Cái nét mặt buồn, cái ý thức buồn, cái lo âu buồn làm cho người kia cũng buồn ngay. Nếu người kia không có cái khả năng vui và không có hạt giống vui, cái người kia có khả năng vui và hạt giống vui đó, thì họ đủ khôn ngoan và đủ cái trí tuệ để họ an ủi và họ khuyên lên, thì người kia có cái khả năng người vui vẻ khác. Thành ra cái người đó là cái người đáng phải lưu ý và cái người đó đáng phải trân quý ở trong gia đình. Bởi vì người kia có niềm từ nhiều hơn mình, cho nên thấy cái nét mặt âu sầu của mình vừa mới khởi lên là họ đã có lời an ủi, có lời phân giải, có lời làm cho mình an tâm liền. Thì biết dù đó đứa con hay là người vợ, người đó có niềm từ nhiều khả năng hơn. Và gia đình đó là gia đình may mắn, một gia đình có hạnh. Nhưng mà nếu đứa con hay vợ nói như thế này, vợ nói thấy anh buồn thì em cũng buồn chứ em cũng xuống gì đó, đó là bệnh đó, mà bệnh nhiều hơn nữa đó. Rồi khi mình đi rồi bà tiếp tục mà lo thêm, nhưng mà bà không có cách để thay sợ. Nhưng mà những cái người mà nhiều khi cái bệnh đó nặng quá rồi thì mấy đứa con thấy vui cười khúc khích nói ba thấy buồn thui rủa cái bay ngồi đó mà cười ha, cái thứ không thương ba, ba đứng buồn mà ngồi đó mà cười cười cái chuyện gì còn la này. Thành ra mình giết chết cái hạt giống ở trong mình rồi mà mình sẽ tiếp tục giết những cái hạt giống vui ở nơi người khác. Bởi vì cái tâm lý khi mình buồn rồi mình thấy người nào vui thì mình ganh lắm, mình không có thích. Nhưng mà thấy họ cũng buồn, mình khóc họ cùng khóc, mình áo sao họ cùng áo sao, thì lúc đó mình thấy có bàn, cho nên mình cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng mà trên phương diện tu học đó, đó là một cái tệ chứ không phải là một cái chuyện hay, cái chuyện chia sẻ. Bởi vì mình đã đau khổ mà người kia cũng đau khổ như mình, phải hòa đồng mà họ cùng vào ở trong cái lưới nhện, vào trong một cái loài vi trùng, và vi trùng đã đưa đến những cái sự kiệt quệ của tinh thần, depress, cái đó là chúng tinh. Như vậy là thức dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười. Cái câu kể đó phải nuôi dưỡng, phải thực tập để cho cái tâm tư của mình phát hiện. Mà cái đó là trở thành cái sự nuôi dưỡng đó, hạt giống có rồi nhưng mà đó là cái yếu tố để nuôi dưỡng. Cách đó gọi là tưới bón trên cái hạt giống từ đó. Thức dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Ví dụ có buồn tắm, ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bóng hoa nở trên môi. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Cái phương pháp này nó đâu có tốn tiền phải không, nhưng mà ít người thực tập lắm, biết mắc cỡ hay sao hay là quên. Làm thế nào đừng có quên. Cha mẹ thỉnh thoảng mới hỏi con sáng này con có thở cười như thầy dạy không? Vợ thì nhắc chồng nói sáng nay ăn có thở cười như thầy dạy không? Chồng nhắc cái vợ nó sáng nay ăn có thở cười, nhưng mà thấy mặt ăn sao mà hơi sao sao. Mình nhắc nhau thì câu đó trở thành một câu gọi là như châm ngôn, quan trọng lắm, rất là đơn giản nhưng mà phải tạo nó thành châm ngôn vào thành nó những cái câu mà nuôi dưỡng hàng ngày. Thành ra niềm từ á, có nghĩa là nuôi dưỡng cái hạt giống vui, hạt giống an lạc của mình. và hạt giống đó nó có rồi mới cho người
yêu, cho người thân,
cho con cháu,
cho vợ chồng,
cho cha mẹ. Không có thì mình cứ nói theo cái phương pháp từ là cho vui, nhưng mà không có lấy chứ sao vui, phải nuôi dưỡng. Trong khi ngồi thiền phải niệm từ, trong khi sám hối cũng niệm từ, trong khi tụng kinh cũng có niệm từ, có nghĩa là chúng ta niệm từ theo cái văn thể của kinh.
Thành ra chữ bi được giải thích thêm từ ngữ chữ nghĩa là gọi là cứu khổ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được gọi là một cái vị Bồ Tát đại từ đại bi, gọi là cái niềm vui của ngài rất là lớn và cái sự giúp đỡ của ngài rất là lớn. Cái niềm vui của ngài rất là lớn đó, thì gọi là đại từ, mà cái sự cứu giúp của ngài rất là lớn đó, thì gọi là đại bi. Thì bây giờ mình nó thấy có nhưng mà nhỏ quá, thì mình nói tôi là cái người tiểu từ tiểu bi, vậy là cái tâm vui còn ít mà cái tâm cứu giúp còn ít,
nhưng mà có là được rồi.
Thì thực hành cái tiểu từ và cái tiểu bi trước cái đã. Cái hình ảnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một cái hình biểu tượng, có thể là một con người rất là thật, do nó cái sự giác ngộ mà đem cái ứng thanh để mà cứu độ đây đó. Nhưng mà hình ảnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát qua cái nhận thức của chúng ta đó là chỉ cho cái tâm ngữ từ và tâm bi vốn nó rất nhiều ở nơi mỗi con người chúng ta, nhưng mà chúng ta quên đánh thức dậy và quên trau dồi nó, cho nên để nó giới hạn ở trong cái sự vui vẻ và trong cái sự giúp đỡ. Thành ra mình không được gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà mình thấy được như vậy thì mình thấy mình là hiện thân những cái phần gọi là thiệu phần ở trong cái hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thực hiện cái tâm bi này mỗi ngày như vậy, mình phải làm một cái công việc cho người khác, mà công việc này không có cầu cái gì hết. Chẳng hạn như mình thấy một người bạn mình, sáng đó mình ngủ dậy sớm, mình phát nguyện thắp một nén hương thơm và lạy 10 lạy Phật hồi hướng cho cái người kia, thì như vậy sáng đó mình đang nuôi dưỡng cái tâm bi. Bởi vì mình biết rằng cái người bạn mình á bị ung thư và không có sống được nữa. Bác sĩ cho biết một tuần lễ là chết. Và sáng đó mình thắp một nén hương và lại 10 lạy Phật hồi hướng cho cái tên pháp danh người đó chết được siêu sanh tịnh độ, và 10 lạy một cách cung kính và không có cầu một cái gì hết. Hồi hướng mà thôi. Cho khi lạy Phật đó không phải cầu danh, cầu lời hay là ước ao cái gì, mà cầu cho người bạn mình với một cái tâm thành biết rằng họ đang có nỗi khổ là sắp chết mà thuốc men không chữa được, mà lạy 10 lạy Phật như vậy thì gọi là chúng ta đã thể hiện cái tâm bi ở trong ngày đó. Hay sáng nay chúng ta đi làm ở trên một cái con đường mà cùng đi với bạn, mà biết rằng bạn mình hư xe hoặc là không có xe, mà mình hứa đúng giờ mình tới đó, mình bập kèm cho họ ra, mình chở họ đi một cách ưu ái và hoàn toàn trong sạch, không có nói rằng là chỉ đi ít bữa đưa tình xe cho em nghe không. Nếu mà khởi lên cái ý đó, không nói ra, nói ra sợ mất lòng, nhưng mà khởi lên cái ý đó thì cái đó không phải là tâm bi. Bởi vì đường nào mình cũng đi trên con đường đó, mà chỉ dừng một chút và bốc người ta lên thôi. Cái chuyện mà trả tiền xăng hay không đó là cái quyền của người ta, còn mình cứ giúp một cách sòng phẳng thôi. Nhưng mà chắc chắn không có ai không có nghĩ đến tiền xăng đâu, chờ họ đi hoài thì họ cũng đổ xăng mà thôi. Như vậy đem cái tâm trong sạch mà chờ người ta là tâm bi. Bi là vậy đó. Cho nên chữ bi có một cái nghĩa gọi là vô cầu. Còn cái tâm từ gọi là vui, mà không có đánh đổi bất cứ một cái gì quyền lợi
và tâm bi cũng không có đánh đổi bất cứ một quyền lợi. Cái tâm rất là phóng thoát, rất là rộng rãi. Cái tâm đó được gọi là Phật tâm, hay được gọi là Bồ Tát tâm, từ bi. Cái đó chúng ta tập được. Hằng ngày chúng ta tập được rất là nhiều cái khía cạnh của hai cái hạt giống này. Và hai hạt giống này được tròn vẹn thì được gọi là giống Phật và giống Bồ Tát. Bởi vì sao mình phải có tâm từ và tâm bi? Bởi vì cuộc đời vốn có nhiều quá khổ đấy, khổ nhiều quá, vui ít, buồn và đau khổ nhiều. Mà buồn và đau khổ nhiều là vì mỗi một con người không có đủ cái hạt giống tâm từ tâm bi này. Cho nên chúng ta phải huy động chính mình, huy động người thân mình, huy động bạn hữu mình, phải nuôi dưỡng hai hạt giống này có thật là nhiều ở trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Cái bài nhạc mà thầy sáng tác để hát cho quý vị nghe đó, ta có bao ngày vui trong cuộc đời này, hỏi một câu hỏi rất là lớn. Có bao ngày buồn ấp ủ tâm tư, dòng thời gian trôi nhanh như thác đổ, cuốn hoa ngàn về chân trời không tuổi không tên, vũ trụ bao la gối đầu từ năm dòng sông huyền mộng. Có thì từ mãi mãi có, không thế gian này đều không. Một tâm ta hai trạng thái vui và khổ. Quả tình là ở trong tâm chúng ta có hai hạt giống khổ và vui. Thành ra mình phải biết đại lọc. Và những câu này, những câu nói, nó phát xuất từ ở nơi cái giáo lý từ và bi này, cái giáo lý chuyển hóa này. Thành ra những câu đó nó trở thành ra những cái câu mà được nhắc nhở cho tuổi trẻ. Và câu đó đánh mạnh vào trong tâm thức tuổi trẻ, nó thành ra những cái lời ca vang ở trong con tim, trong tâm hồn của mỗi chúng ta, chứ không phải những lời hát để vui chơi ngoài da thịt nữa. Nhưng mà có nhiều người nói thầy, thầy từng từ tu hành còn ca còn hát. Thật sự ra đó một cái phương pháp để nuôi dưỡng tâm từ tâm bi cho phù hợp với người nghe, với tuổi trẻ hả? Chứ không phải bài hát. Thành ra đây được gọi là những bài hát, mà không phải bài hát thì gọi là bài hát. Đó là tư tưởng của kinh Bát Nhã. Hát mà không hát gì cả thì mới là hát. Nhạc mà không nhạc gì cả thì nó mới là hồn thiêng của nhạc. Ta có bao ngày vui trong cuộc đời này, có bao ngày buồn ấp ủ trăm thương, dòng thời gian trôi nhanh như thác lũ, cuốn hoa ngàn về chân trời không tuổi không tên, vũ trụ bao la gối đầu từ năm dòng sông mộng. Có thì từ mãi mãi có, không thế gian này đều không. Một tâm ta hai trạng huống, mê và ngôn, một kiếp người hai thực tài khổ kề vui. Nhìn về xa xưa nhạt nhòa với bao kỷ niệm, nhìn về mãi sau chỉ là giấc mơ hoang. Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai những gì chưa tới, chỉ có phút giây hiện tại, phút giây mạo nhiệm mà thôi. Chỉ có phút giây hiện tại, phút giây mạo nhiệm mà thôi. Có nghĩa là trong hiện tại chúng ta phải nuôi dưỡng cái hạt giống từ và hạt giống bi đó, nó liên tục đừng cho gián đoạn. Và nếu bỏ cái giây phút hiện tại đó, thì chúng ta đã mất cái sự liên hệ ở trong hạt giống quá khứ và hạt giống hiện tại cũng như trong tương lai. Nếu một cái chuỗi dây chuyền rất là đẹp mà chúng ta bị đứt khoảng thì sợi dây chuyền đó nó sẽ rơi mất và không còn gìn giữ nó được. Cái chánh niệm của chúng ta là như một sợi dây chuyền. Vì vậy cho nên cái tâm từ tâm bi của chúng ta được gọi là có năng lực là phải nuôi dưỡng cho nó liên tục.
tất cả trong quý vị, trong mỗi chúng ta, người nào cũng biết nuôi dưỡng tâm từ, người nào cũng biết nuôi dưỡng tâm bi, và người nào cũng ý thức được rằng mình có cái tâm từ đó, có tâm bi đó. Nhưng sai một điều, thiếu một điều, đó là không nuôi dưỡng liên tục trong chánh chánh niệm. Vì vậy cho nên tâm từ, tâm bi đó nó bị rơi rụng đi, như sợi chuyền vàng kia nó bị đứt khoảng, cho nên nó rơi mất. Thế thì chánh niệm là một cái ý thức liên tục, một cái sự nuôi dưỡng về liên tục của cái hạt giống từ, là hạt giống vui vẻ trong tâm hồn, bi là những cái hành động để chia sẻ và cứu giúp lẫn nhau. Thì bây giờ cái phương pháp trở lại rất là đơn giản, mình nuôi dưỡng cho liên tục. Thành ra ngày nào lễ Phật thì cũng cứ ráng mà lễ, ngày nào có ngồi thiền cũng cứ tiếp tục mà ngồi. Chứ ngồi thiền nói rằng con ngồi 3 tháng mà không thấy Phật gì cả. Phật là gì? Phật là cái tâm vui và cái tâm thích cứu giúp. Phật là đó đó, thấy cái Phật đó mới gọi là thấy được Phật tâm và Phật tự tính. Còn thấy Phật hình ảnh đó, gọi là mộng tưởng huyền hoặc. Cho nên ai nói rằng mà đi theo cái phương pháp thiền tôi ngồi ít bữa là thấy Phật hiện ra, cái đó cái ảo tưởng của tâm thức. Phàm thì mộ thức sở duyên với cảnh giới, giai thì mộ thức sở biến với giả tướng, hào vô tâm ngoài thật pháp khả đắc giả giả. Nếu cái tâm mình là vọng tưởng về cái gì thì cái hiện ra tường dường như cái đó là giả tướng của huyện vọng tâm thức. Lìa cái giả tướng huyện vọng và cầu nguyện như vậy đó thì không còn có cái gì ở trong tâm thức của chúng ta mường tưởng như cái hiện tướng kia đó, thì chính cái thiền tâm là trở về tự tánh chứ không phải là hiện tướng. Nhưng mà nói rằng theo tôi tu ít bữa thì thấy Phật ở trong, nghe Phật nói, huyền tướng, vọng, tình, hư danh. Cho nên đừng có cầu Phật thấy cái đó. Thấy cái đó, mình thích cái gì mình cứ ngồi tưởng tượng miết cái ra mình nằm ngủ là thấy trên bao. Chuyện thương quá đi. Mình nhìn mặt người nào mà quen rồi thì mình thấy cái người đó đi xa này, tự nhiên mình ngồi mình tưởng tượng mà thấy cái mặt người đó hiện ra. Cái đó là tà ảnh tử, gọi là cái hình sắc nó rơi rớt vào ở trong ý thức. Thành ra bây giờ mình gửi nó lên thì mường tượng, và khi vừa nhắm mắt thấy người đó xuất hiện ra thì nói người đó linh quá chắc chết rồi, tôi ngồi tôi thấy hiện về ở trong óc tôi ấy. Tưởng tượng. Thành ra cái người tu thiền đừng có chấp nê và đừng có bám vào những cái giả tướng đó. Chữ từ là vui, bi là giúp đỡ, nhưng mà chữ hỷ nó có một cái nghĩa sâu hơn. Chữ hỷ là cái vui mà nó không có hiện ra ở nơi ngoài hình tướng, nó vui một cách đầm thắm, nó vui một cách vô tranh chấp, nó vui một cách không có sự đối đãi và ân tình ân nghĩa. Cái chữ hỷ này gọi là nó gọi là ly sanh hỷ lạc địa, có một quả ở trong thiền định. Ly sanh hỷ lạc địa là lìa cái sự chấp nhất vào nó hình tướng. Chữ sinh này là có nghĩa là sinh diệt, lìa cái sự sinh diệt, lìa cái sự chấp nhất hình tướng thì cái vui đó mới là một cái vui cao hơn, cái vui có tính cách giải thoát, không có dính líu ở nơi cái vướng bận. Thành nó chứng được cái quả mà ly sanh hỷ lạc địa đó thì cái quả đó được gọi là cộng quả, gọi là thoát được cả những cái phiền não. Thật sự nó chưa thoát được luân hồi sinh tử đó, nhưng mà thoát được cái phiền não. Thành ra cái từ ngữ này có nhiều chỗ dùng rất là hay. Xin đạo hữu hoan hỷ phát tâm đi chùa cho đều. Đó, chữ hoan hỷ là chữ hỷ này đó. Xin đạo hữu hoan hỷ ký vào sổ vàng 50 đồng chiên được. Việt Nam quê hương nghèo đói mà cái việc này là việc từ thiện, thành ra hoan hỷ ký đi, ít nhiều cũng được. Có cái tâm hoan hỷ là đủ rồi. Thì chữ hỷ này làm mà vui vẻ. Cho nên trong chữ hỷ á là có tư và có bi. Vui và hành động. Chữ hỷ là vui mà hành động. Thành ra chữ hỷ đó nó bao gồm được cái hạt giống từ và bi.
Ví dụ sư bà Đức Viên nói rằng chúng tôi trân trọng kính mời quý đạo hữu hoan hỷ đến dự lễ Phật đàn tại chùa Đức Viên Phật lịch 2535 vào lúc 1 giờ trưa ngày đó tháng đó. Thì chữ hoan hỷ đó là vậy. Đi dự lễ mà vui, đi dự lễ để nuôi cái hạt giống từ và bi, và đem cái hạt giống từ và bi đó là cúng dường trong ngày đản sinh của Đức Phật. Thành ra sư bà dùng cái chữ quý đạo hữu hoan hỷ quang lâm chùa Đức Viên. Do vậy mình tập sử dụng cái từ ngữ này cho quen ở trong gia đình. Chẳng hạn như bà vợ đương nấu ăn thì nói anh hoan hỷ bày chén bát cho em một chút cơm chín rồi. Thì dùng những cái từ ngữ đó ngay trong gia đình cho đừng có để mất cơ hội. Con hoan hỷ lấy cho mẹ cái muỗng để mẹ nếm cân coi thử nó vừa ăn không. Phải luôn luôn cái từ ngữ rất là dễ thương nhưng mà rất là đạo vị. Chiều con về sớm đi giặt áo, hoan hỷ giặt mấy cái áo cho mẹ. Phải ứng dụng ngay liền. Mà sáng nay chủ nhật con, tụi con thích đi chơi, mẹ hoan hỷ cho con được đi chơi với bạn. Ứng dụng mọi thời mọi lúc.
May you give me a cup of tea, please.
Hoan hỷ cho tôi một ly nước trà. Thành ra người Mỹ họ dùng chữ hoan hỷ nó nhiều lắm.
Please,
làm ơn, vui lòng.
May, vui lòng.
May I sit down? Tôi có thể ngồi đây mà bạn cho phép hoan hỷ không? Những cái chữ rất là đơn giản ở trong từ ngữ tiếng Anh mà cái chữ đó ta phát biểu gọi là polite.
Polite,
cái chữ là lễ phép. Nhưng mà chữ hoan hỷ này không những lời phép mà nuôi dưỡng được từ và bi. À, thưa sư bà, gia đình con có cháu nó bị bệnh, sư bà hoan hỷ tùng cho cháu một biến kinh.
Hoan hỷ trong
bất cứ cái câu gì cũng hoan hỷ được hết. Em giận anh quá và sắp cãi lộn với anh hoan hỷ. Anh hoan hỷ ở nhà để cãi với em. Phải có chứ không? Cái gì không việc có chịu hoan hỷ trong á. Được không con? Cái chuyện có hoan hỷ đâu. Cho nên cái từ ngữ thầy nói rằng là phải biết sử dụng cái sự lòng trở nên cái ngôn ngữ đàng hoàng. Và ngôn ngữ đàng hoàng á thì tự nhiên cái tình thương nó hiện ra. Cái ngôn ngữ đó nó hiện ra từ và bi, và hiện ra từ bi tự nhiên hóa giải xung khắc liền. Vừa rồi thầy nhận được một cái băng ở bên Hòa Thượng Kim Tiên và Thượng Tọa Chính Trực gửi qua. Coi cái băng đó thầy cảm động vô cùng. Và tự nhiên cái tâm từ tâm bi của thầy nó hiện ra rất là rõ. Trong cái băng đó họ chụp một số hình ảnh đổ nát của tỉnh Quảng Trị. Và trong đó ngoài cái ngôi chùa của tỉnh Quảng Trị ra đó, là có trên 265 ngôi chùa khác bị điêu tàn. Nghĩa là không còn một cái mái để mà che Phật nữa. Và những cái ngôi chùa như vậy họ chụp và họ cho vô trong cái hồ sơ của cái video tape. Thành ra thầy lâu nay cứ nghĩ rằng tỉnh Quảng Trị chỉ hoang tàn đổ nát ở tại thành phố mà thôi. Không ngờ hầu hết quần lì và các chùa đều đổ nát giống nhau do bom và đạn. Có nhiều Đức Phật đứng nằm ở dưới sàn bằng đồng, người là bị thương tích hàng trăm vết đạn. Và cái tượng Phật bằng đồng ở tại tỉnh Quảng Trị, những cái vết bom nó vỡ ra và thầy thấy những cái ông thờ gò đồng họ đương gò lại để họ sửa. Cho nên thầy ngồi với thầy Bồ Đạt và
và mấy thầy nói chơi một câu nhưng mà trong cảm động, nói rằng Đức Phật đã bị thương tích và họ đứng giải phẫu Đức Phật để lấy những cái vết thương ra. Tôi coi cái cuốn phim đã xong, thầy cảm động lắm. Và thầy Trần Trực đứng ra để kêu gọi bà con để mà xây lại cái ngôi chùa đó, để làm ngôi chùa duy nhất ở trong tỉnh mà thôi. Tất cả những ngôi chùa khác đều không có xây dựng được nữa, bởi vì dân nghèo quá đi. Và quý vị biết rằng là hàng trăm các em quanh vụ thanh niên, thiếu niên, các gia đình về làm cung quả, dọn gạch, dọn đá, rồi đúc tập lô, rồi phải lấy xe người hoặc người kéo xe đó, bò, và kiếm được hai cái xe đâu cụ kỹ chạy bằng cái loại chất dầu diesel đó, và lấy từ ở ngoài bãi để vào mà đổ cái móng nền. Mà ngày nào làm hàng trăm người như vậy về làm, mà các cháu các bác ở xung quanh đó họ đi làm, họ bới khoai, bới bắp, bới sắn, xong là trưa rồi ăn cơm. Và ở trong chùa chỉ có mấy điều nó phụ trách là chế nước thôi, nấu nước gì cũng biết, nhưng mà thấy lót người li li, và người nào thì có cái phần ăn người nấy, nhiều khi ngồi ăn chung với nhau. Chùa không có gạo để nấu ăn, trong khi đó hàng trăm người về làm cung quả một ngày. Và thầy Sinh Trực nói trong cái video thép là nói kêu gọi mình ở ngoài đi giúp đỡ, bởi vì ở bên đó chỉ có công thôi chứ không có của. Cho nên một người vài ba chục, năm bảy chục người là góp giúp đỡ, bởi vì chùa bây giờ mới lên được móng và lên được sắt mà thôi, chưa có tiền để lên được mái. Và họ có làm mấy cái nhà tạm để thờ Phật và để tới quý thầy quý cô ở tạm điều hành cái chương trình. Trong chương trình Phật sự đó gồm có trên dưới 30 vị cư sĩ và 6 thầy tại tỉnh Quảng Trị. Có phim là thầy cảm động vô cùng, không phải cảm động vì cái sự khổ cực của dân chúng làm ngôi chùa mà thôi, mà cảm động toàn cái thành phố và hầu hết các chùa được ghi chép ở trong cuốn phim đó rất là đầy đủ. Và thầy Trinh Trực có nhắn gửi nói rằng là vì quê nhà bây giờ đây chỉ có ngôi chùa duy nhất mà thôi, thành ra nếu không tạo dựng được thì dân chúng đều có thể bơ vơ. Họ đã đau khổ về vật chất, về bom đạn, về chiến tranh, mà nếu mà họ đau khổ luôn cả cái tinh thần, cái tín ngưỡng của họ nữa thì không còn gì. Cho nên dù tôi đã lớn tuổi, đau ốm, nhưng mà cố gắng hết sức để cho bà con có chỗ quy hướng, cảm động lắm. Cho nên tôi có cái ý niệm phải thể hiện cái tâm từ tâm bi này ở trong cái hành động của mình thật sự, để mà giúp đỡ những cái Phật sự đáng giúp đỡ. Thầy cảm động lắm. Và sau khi thầy coi cái phim đã xong, rồi thầy ngồi thầy thả một cái thư, thầy muốn gửi cho các cô, các thầy, các Phật tử 5 đồng, 10 đồng để làm sao tiếp tục. Thầy có quyên góp gửi về một ít, nhưng mà so với cái Phật sự đó nó không có đủ thiếu gì hết, nó lớn quá. Và cái chương trình họ chỉ hướng vòng nơi hải ngoại mà thôi. Dân chúng đi làm ăn khoai môn, ăn bởi cơm đùm gà bởi lên, và họ sẵn sàng làm bất cứ cái gì với hai bàn tay của họ. Thì cái tâm từ tâm bi thỉnh thoảng mình phải đem ứng dụng vào trong những cái hoàn cảnh mà mình đối diện, mình chứng kiến. Và tâm từ tâm bi đó phải thể hiện ở trong cái niềm vui lớn, thì đó là tâm hỷ. Và tâm xả là khi mình làm mà không có cầu mong một cái gì hết ngoài cái ước muốn cho nhân loại, cho quần chúng, cho trẻ thơ, cho những người khổ đau có niềm vui và có hạnh phúc. Cái ý niệm đó là một cái ý niệm rất là đúng về tinh thần chữ xả trong đạo Phật. Xả không có nghĩa là bỏ hết đâu, nhưng mà mình làm mà cầu cho người khác được niềm vui lớn, mình có khổ một chút cũng không có sao. Thầy thấy cảm động lắm, thấy các em còn nhỏ hơn anh bé ngồi trước mặt đó. Mà mấy em đó, ở nhà quê hình như nó hoạt động nó mạnh sao đâu. Ở trên tu viện lâu lâu thầy làm cung quả, thầy ra thầy xúc đoan chút, mồ hôi ham ra hết. Ngay cả mấy chú làm cung quả vài tiếng là ngồi thở dốc. Mà mấy em ăn vụ nhỏ nhỏ mà nó xúc đất từ đầu chí quê, mà thấy sao nó vui mà nó mạnh, nó khỏe sao đâu. Quý vị tưởng tượng rằng là một cái nền chùa rất là lớn như vậy mà đổ mấy ngày là đất đầy hết. Bên họ xây tấp lô cao như vậy này, từ trong đổ đất luôn, mà toàn là làm tay hết, không có một cái máy móc nào hết. Những cây gỗ cho đến tất cả những cái hình thái sinh hoạt của xây dựng một cái ngôi chùa là đều làm tay hết. Thấy có một ông thợ mộc kiếm được một cái cưa, thầy nhớ lại những năm xưa ở bên quê nhà, qua đây thầy không tưởng tượng có cái cưa mà đứng mà cứ đẩy như vậy, cứ gỗ, và họ làm cả hàng trăm người như vậy mỗi ngày. Mà chùa bây giờ đã dựng lên lên được 1/3 hoặc là 1/4, và trong cái ban quản trị họp ở trong đó thì nói hết tiền. Tâm từ tâm bi thể hiện mấy chỗ này là thầy thấy xứng đáng lắm đó. Và chắc chắn sư bà mà đi Ấn Độ về thì chắc chắn cũng chứng kiến cái cảnh đói của Ấn Độ đó. Cho nên mình phải trực tiếp với cái trạng thái sinh hoạt của đời sống của xã hội thì tâm từ tâm bi mình mới phát triển. Nếu mà mình không có dịp chứng kiến những cái khổ đau, nghèo đói, những quê hương vốn thiếu may mắn và những cái sinh hoạt vốn thiếu may mắn thì cái tâm từ tâm bi mình nó ngủ chìm, và nó ngủ cho đến khi nào nó ngủ một giấc ngủ thiên thu, và giấc ngủ đó không bao giờ thức dậy nữa. Đó là khi đã nhắm mắt tịch thở thì tâm từ tâm bi nó chôn chặt hàng nghìn năm, và tâm từ tâm bi đó không bao giờ có cơ hội trở thành. Cho nên nó được gọi là địa ngục, được gọi là ngạ quỷ, được gọi là súc sinh. Cho nên ở trung tâm chúng ta là có Cực Lạc, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có Bồ Tát và có cõi Phật. Nhưng mà những cái hạt giống đó nó ngủ chìm hàng ngàn năm, cho nên cứ luân hồi ở trong cái biển gọi là tam tam ác đạo. Thì bây giờ mình khơi nó dậy lên, và khơi dậy lên ấy, thì nó mênh mông, nó phiêu bồng, nó rộng rãi, nó đi đây đó với tinh thần bốn câu trên: vẻ đẹp luân lưu sáng tuyệt vời, nẻo về quang ràng chiếu muôn nơi, dũng lành hoa nở hương sông ngát, đẹp cả nhân gian, đẹp vạn đời. Đó là tâm từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả được nuôi dưỡng lớn dậy ở trong tâm hồn của mỗi một chúng ta. Thì có cái đó rồi thì lo gì mà phiền não không có sạch, lo gì mà cái gốc rễ luân hồi sinh tử không có chấm dứt, lo gì thế giới Cực Lạc không có đến. Thấy dễ không? Thành ra chúng ta có ba cái thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Mà quá khứ đã đi qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có phút giây hiện tại là cái phút giây cần phải ý thức và nuôi dưỡng cái tinh thần từ bi và hỷ xả. Thành ra cái thân thể của mình á, mình phải quan niệm được gọi như một dòng sông, được gọi như một cái mảnh đất phì nhiêu, được gọi như một cái nơi để mà trồng được cái hoa trái ngọt lành, và đừng có để mất cái cơ hội của thân này. Thành ra thầy nói rằng quán thân ta như dòng sông ra biển cả, như mảnh đất bồi ươm lúa mà quanh năm, hơi thở ta là nhà ta ở, đưa tỉnh thức về xóa bỏ đêm đen, trả lại ngày vui cho nhau, trả lại tình say thương đau, bước từng bước đi cẩn trọng, rụ từng bước lo âu. Sáng nay mặt trời hồng lên, mặt trời tỉnh thức vừa lên, mặt sống yêu thương bừng dậy, hạnh phúc đây rồi người ơi. Là trong cái thân của chúng ta tuy là vô thường, tuy có nhiều cái tâm lý khổ đau và những cái phiền muộn, nhưng mà biết chuyển hóa bằng cách nuôi dưỡng bốn cái hạt giống đó là chúng ta làm cho nó tươi mát và làm chúng ta có cái hạnh phúc không những cho chính ta mà cho người. Thì chính hạt giống đó là nó chuyển hóa khổ đau, khổ đau cho mình, khổ đau cho đồng loài, khổ đau cho quê hương và xứ sở. Thành ra cái bài hát mà thầy đặt cái đoạn sau đó, nó trở thành một cái bài hát gọi là chuyển hóa về tâm thức của mỗi một chúng sinh. Quán thân ta như dòng sóng ra biển cả, như mảnh đất bồi ươm lúa mà quanh năm, hơi thở ta là nhà ta ở, đưa tỉnh thức về xóa bỏ đêm đen, trả lại ngày vui cho nhau, trả lại tình say thương đau, bước từng bước chân cẩn trọng, dù từng bước chân lo âu. Sáng nay mặt trời hồng lên, mặt trời tỉnh thức vừa lên, mạch sống yêu thương bừng dậy, hạnh phúc đây rồi người ơi. Mạch sống yêu thương bừng dậy, hạnh phúc đây rồi người ơi. Quý vị Quý vị thấy hạnh phúc ở trong cái tinh thần chuyển hóa này nó thực tế không? Nó thực tế cho nên không có gì nó xa vời hết á. Thành ra tóm lại đạo Phật là một cái đạo rất là tích cực ở trong việc chuyển hóa khổ đau để đưa đến niềm an lạc cho chính mình, cho những người xung quanh và cho đồng loài. Do vậy đạo Phật là một cái đạo rất là tích cực ở trong cái phương diện cứu khổ và ban vui. Do đó nghe ai nói đạo Phật là cái đạo tiêu cực, cái đạo mà không có phát triển được xã hội, thì đó là họ không có hiểu gì về cái giáo lý chuyển hóa của đạo Phật hết. Thành ra mình phải có bổn phận dìu dắt họ, hướng dẫn họ và làm cho họ hiểu được cái tinh thần cao quý, màu nhiệm của Đức Phật đã lưu lại cho chúng ta. Quý vị muốn biết ở trong một cái thế giới của mình nó ít nhất có bao nhiêu cái cảnh giới đấy, nên chơi cái phương pháp của cái bàn bàn cờ đi tìm chân lý này dễ lắm. Trong này sau lưng có cái phương pháp chỉ dẫn. Cái sản phẩm này là của một sư cụ ở ngoài Bắc, Hòa Thượng Thanh Cát, nói tên gì thầy không nhớ, nhưng mà Hòa Thượng Thanh Cát đã design lại và vẽ cái đồ biểu này, và đồ biểu này thành ra một cái phương pháp giải trí lành mạnh cho tuổi trẻ, cho Phật tử. Và trong khi mình chơi đó, mình nhớ được rất là nhiều những cái thế giới chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, và đặc biệt là ba cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chưa thoát ba cái cõi đó là cứ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Có một cái điều thầy thấy rất là linh nghiệm, lạ lùng lắm. Có một em ở San Jose qua đây rồi bảo trợ một số anh em chú bác qua rất là đông, khoảng độ 20 người. Và một người bác ở bên Việt Nam mất. Và hôm đó quý thầy tới cầu siêu. Thành ra khi không, thầy nói rằng là mấy đứa con đó, có biết bác chết đi về đâu không? Đem ra đây để biết ngay. Và trong 10 đứa nó ngồi nó chơi cái phương pháp này. Và một đứa chủ nhà nó làm chủ, làm như cái vong của bác nó đó. Thì nó đi 4 bước mà thôi thì bác nó lên thấu cực lạc. Và sau đó thầy hỏi nó tại sao bác con lên cực lạc mau vậy, thì tất cả mọi đứa đều nói là bác hiền lắm, bác tu tập mà bác tụng kinh mỗi ngày và bác làm phước thiện. Và quê hương tuy nghèo đói nhưng mà bác ở trong cái ban từ thiện xã hội, ngoài cái tu tụng kinh niệm Phật, bác lo đi xin gạo xin cơm để nuôi những trẻ em nghèo đói và giúp đỡ cho trong những cái những khi vần mền khổ đau của đất nước, là những cái dịp mà bão lụt của miền Trung. Thành ra tự nhiên thầy thấy nó hay quá, thành ra mấy em nó tin tưởng quá và em nào nó cũng phát tâm tu học hết. Từ trước đó thầy chưa có tới, ở trong dịp đó mấy đứa nó không biết Phật, biết chùa, biết gì hết. Thành ra mỗi gia đình nên có phương pháp hướng dẫn. Và khi mình thực tập cái này, mình thuộc một số về những cái danh từ các thế giới, và mình thấy có nhiều thế giới mình không có thích xuống, ví dụ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi những cái cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rồi lên đó thì cũng bị đùa xuống ngoài. Khi nào mà lên đến cực lạc, lên đến các cái cõi mà gọi là vô sinh đó, thì lúc đó không còn luân hồi nữa. Nhưng mà nhiều khi chơi cũng phải kiên nhẫn lắm. Có nhiều khi mình đi cả tiếng đồng hồ mà cứ đùa hoài, làm người làm trời, rồi cứ đùa ngạ quỷ súc sinh cứ làm hoài. Nhưng mà biết như vậy là cái đường tu của mình phải chín chắn, không thể khó mà lên. Thành ra cái bàn cờ này được in do sự cố vấn và chấp nhận của Hòa Thượng Thanh Cát. Là bây giờ thầy xin Hòa Thượng Thanh Cát là cái này để phát hành. Và cái tiền này thật sự mình ủng hộ cho cái ngôi chùa Quảng Trị mà thầy nói. Một bàn cờ như vậy mỗi vị lấy ủng hộ 6 đồng về chơi và phổ biến ra rộng rãi đi, và đem cái tiền này mình cúng dường cho chùa Tịnh Hội Quảng Trị để xây. Thì cái này thầy đã thưa cụ Thân Cát, thầy cụ Thân Cát nào không có gì trở ngại, cụ Thân Cát này cho thầy in và thầy làm việc phước đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và
chúng sanh đều tràn thành Phật đạo.